Chúng ta xem tiếp đoạn cuối cùng. Niệm Tổ đã làm một kết luận ở đoạn này: nhất nhị tam nhận trong nguyện văn này thì thực là ba loại nhẫn trong phẩm Bồ Đề Đạo Tràng thứ 15 của bản kinh này. Sau bản kinh này, Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta về nhất nhị tam nhẫn. Một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn, tương ứng với nguyện văn. Thật sự mà nói, Phật Thích Ca Mâu Ni giải thích cho chúng ta rồi, giải thích rất rõ ràng. Vô lượng thọ kinh sau ngũ viết, ngũ là quyển thứ năm. Trong chú giải này, ba loại nhẫn nói rất đơn giản, dứt khoát. Thứ nhất là âm hưởng nhẫn, nhờ âm hưởng mà ngộ giải chân lý gì. Chúng ta liền biết âm hưởng nhẫn là ngôn giáo. Giảng kinh dạy học, bởi vì nghe giảng, nghe kinh mà ngộ giải, dần dần khai ngộ rồi, hiểu rõ ràng, sáng suốt rồi. Bồ Tát Văn Thù trong hội Lăng Nghiêm nói: thử phương chân giáo thị thanh tịnh tại âm văn. Đức Thế Tôn 49 năm dùng âm thanh thuyết pháp. Khổng Tử tại Trung Quốc dạy học 5 năm cũng dùng âm thanh, không có văn tự, không có bản thảo, không có giảng nghĩa, hoàn toàn là dùng ngôn ngữ. Thứ hai là nhu thuận nhẫn. Huệ tâm nhu nhuyễn, có thể tùy thuận chân lý. Vậy là đắc thọ dụng rồi. Đem những kinh đã nghe được giáo, đã nghe được thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày của chính mình, biến thành chuẩn tắc tư tưởng nhân sanh, kiến giải ngôn ngữ hành vi của chúng ta. Họ làm được rồi, chính là câu thứ ba của tứ đức trong Hoàng Nguyên Quán nói: nhu hòa chất trực. Họ làm được nhu hòa rồi, có thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đây là gì? Là thân giáo. Làm ra được rồi, huệ tâm nhu nhuyễn, đây chính là chất trực nhu hòa. Huệ tâm là chất trực chân tâm. Có thể tùy thuận chân lý. Chân lý là gì? Là tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Cho nên Bồ Tát hoan hỷ tùy thuận chúng sanh đến như vậy. Chúng sanh tạo ác cũng tùy thuận, Vì sao vậy? Họ tự làm tự chịu. Quý vị không thể khuyên họ, quý vị khuyên họ, họ cũng không tiếp thu. Họ mê sâu quá rồi. Lúc này quý vị không cứu được họ nữa, bắt buộc phải để họ ở ba đường ác, tiêu trừ cho hết những tội nghiệp của họ, tương lai lại được thân người. Quý vị lại độ cho họ, họ sẽ tiếp thu. Khổ báo chưa chịu hết, họ không biết hồi tâm. Phải chịu đủ khổ báo rồi họ mới hồi tâm, họ mới có thể tiếp thu. Điều này trong lúc dạy học không thể không biết. Cho nên duyên chưa thành thuộc, quý vị dạy họ cũng vô ích. Ngày nay thế giới này khổ như vậy, tai nạn nhiều như vậy, Phật Bồ Tát vì sao lại không đến? Quý vị đã hiểu rồi. Đến rồi thì sao? Cũng vô ích. Không những không thể tiếp thu, tội nghiệp họ tạo càng nặng thêm. Họ hủy nhục quý vị, họ nói quý vị là mê tín. Bắt buộc phải như thế nào? Bắt buộc phải thật sự xuất hiện tai nạn. Trong tai nạn chịu đau khổ cùng cực rồi, sau đó quý vị đến cứu tế họ, quý vị đến giúp đỡ họ, họ cảm ơn quý vị, quý vị nói với họ, họ mới biết hồi tâm. Dạy học nhà Phật nói là khí cơ. Quý vị nếu khí hợp với cơ duyên chúng sanh thì pháp của quý vị là tốt, không khí cơ thì hiệu quả sẽ ngược lại. Khí lý không khí cơ tuy là chánh pháp cũng vô ích. Khí cơ không khí lý đó là tà pháp, không phải là chánh pháp. Nhưng tất cả chúng sanh họ muốn học tập, họ muốn học, vui lòng tiếp thu. Tham sân si mạng nghi, đây không phải là chánh pháp. Ngày nay con người trên toàn thế giới đều phụng hành, đều cho rằng đó là chánh pháp. Tham lam, tài sắc danh thực thùy, không kể bất kỳ thủ đoạn nào, đạt được rồi là cao, làm cao. Đạt được rồi, người này có bản lãnh. Đạt được rồi, họ mới được gọi là trí tuệ, người ta xưng tán họ. Không ngờ rằng hiện tại họ đạt được, đời sau quả báo ở tam độ cũng đạt được rồi. Đạt được quả báo ở tam độ, ngày nay đạt được nhân tam độ thành công rồi, tương lai quả báo tam độ thành thục. Họ làm những việc này, quý vị nói xem đáng sợ biết bao. Thứ ba, vô sanh pháp nhẫn, chứng thật tánh của vô sanh mà ly các tướng, là ngộ đạo chí cực vậy. Đây là nói cao nhất rồi. Đây là pháp thân Bồ Tát. Ba loại nhẫn này trong phẩm thứ 15 bình luận tương tận về nó. Ba loại nhẫn này ở đoạn sau. Phẩm này là phẩm thứ 6. Trong phẩm thứ 15 nói đến ba loại nhẫn này sẽ thuyết minh tường tận hơn. Cho nên Phật Pháp chúng tôi một đời vĩnh viễn cảm ơn ân của thầy giáo. Không có thầy Phương Đông Mỹ nói với tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không tiếp thu, vĩnh viễn sẽ không tin tưởng. Tôi học triết học với thầy, thầy đem tin Phật ra nói với tôi, đây là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thầy giới thiệu với tôi Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất của toàn thế giới. Triết học kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Chúng tôi niệm niệm không thể quên được ân đức của thầy giáo. Chúng tôi trong đời này thật sự đạt được sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Ai cho tôi vậy? Thầy giáo cho. Ngày nay các đồng học chúng ta mọi người đều đã đạt được rồi, đều là ân đức của thầy giáo. Không có thầy giáo, chúng tôi luôn cho rằng Phật giáo là tôn giáo, là mê tín. Cũng không biết hai chữ tôn giáo này là nói như thế nào. Cho rằng tôn giáo chính là đại biểu cho mê tín. Quý vị nói xem có oan uổng không? Có hồ đồ không? Đây là bản thân hồ đồ.